Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình này được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp có vai trò ngày càng quan trọng. Đối với bản thân doanh nghiệp, sự lãnh đạo của tổ chức Đảng mang lại nhiều lợi thế, giúp đơn vị phát triển và tạo dựng nét văn hóa riêng. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng hoạt động theo đúng điều lệ và các nguyên tắc của Đảng. Đây cũng là vấn đề mà Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ cùng quý vị. Câu chuyện chính sách là phản ánh về hiệu quả chương trình Mái ấm công đoàn tại huyện Yên Dũng. Phần cuối chương trình, trong phần quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2 của câu chuyện Đẻ thuê. Sau đây là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Việc phát triển đảng viên mới và tổ chức đảng trong các khu cụm công nghiệp là một yêu cầu khách quan và cấp thiết, bởi các khu công nghiệp là nơi tập trung đông lực lượng lao động có trình độ tay nghề, họ cần được trang bị lý luận, nhận thức về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình. Sự hoạt động và phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.
Mặc dù ở tuổi gần 40, song anh Đào Văn Thường, công nhân thuộc bộ phận kinh doanh công ty dây cáp điện Hàn Quốc, khu công nghiệp Đình Chám, vẫn nỗ lực trong lao động sản xuất cũng như tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị để phấn đấu đứng chân trong hàng ngũ của đảng. Là một đảng viên trẻ, sinh hoạt tại chi bộ công ty, bản thân anh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, học hỏi các đảng viên đi trước để hoàn thiện bản thân mình. Anh Thường bày tỏ cảm xúc.
Khi vào đảng thì được học tập và học hỏi từ đảng viên trước và những cái đường lối của đảng thì bản thân mình thì thấy trưởng thành hơn cũng như là phấn đấu và cho công việc có tinh thần trách nhiệm cao hơn, công việc khó khăn hơn thì mình đều có những cái suy nghĩ tích cực để phát triển, để cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ và chi bộ cũng như là bản thân công việc được giao.
Chi bộ công ty cổ phần dây cáp điện Hàn Quốc sau 6 năm thành lập đến nay đã phát triển 17 đảng viên, tổ chức đảng ở đây ngày càng khẳng định được vai trò trong tổ chức điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt, mỗi đảng viên đều tích cực gương mẫu trách nhiệm xây dựng chi bộ, xây dựng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Hiệp, bí thư chi bộ, giám đốc công ty cho hay.
Thực ra là không nhiều doanh nghiệp có tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Vậy thì đây là một trong những cái bản sắc của doanh nghiệp có tổ chức đảng tư nhân ở ngoài nhà nước. Về mặt là công việc thì những cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có định hướng hơn và có nhiều kết quả tốt hơn. Bởi vì người lao động người ta có trách nhiệm hơn với công việc và người ta thấy được rằng là người ta phải gương mẫu đối với quần chúng. Doanh nghiệp thì người ta rất là coi trọng cái truyền thông nội bộ đúng đấy, để làm sao mà nó giảm thiểu những cái rủi ro trong khi mà người ta truyền thông. Thì người ta được thông tin một cách chính thống thì khi mà người ta trao đổi hay là truyền thông tới các cái quần chúng khác và những người lao động khác thì người ta truyền thông đúng.
Khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp cho thấy tuyệt đại đa số mọi người nhận thức rõ rằng nếu làm tốt công tác phát triển đảng viên và công tác xây dựng đảng, tổ chức đảng sẽ đóng góp thiết thực trong việc đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. Và thực tế là nơi nào có tổ chức đảng và hoạt động hiệu quả thì ở đó các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và người lao động được xây dựng và phát động đều khắp. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam được chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh, quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động được bảo đảm và không ngừng tăng lên. Mặc dù vậy, do nhiều lý do khác nhau, trước tiên là do trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng nên công tác phát triển đảng viên mới tại nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Thực tế đó đang đặt ra yêu cầu về xây dựng các tổ chức chính trị trong các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Bí thư chi bộ các khu công nghiệp, nói.
Đảng viên ngày càng thể hiện được cái vai trò, cái vị trí của mình trong doanh nghiệp. Đến bây giờ thì đảng bộ các khu công nghiệp có 19 chi bộ, gần 400 đảng viên. Có thể nói là cái tốc độ phát triển trong gần 10 năm qua nó rất là mạnh mẽ. Vừa rồi chúng tôi tổ chức một cái lớp cảm tình đảng, nên là có gần 70 đồng chí tham gia học tập, tạo cái nguồn để phát triển tổ chức đảng đảng viên. Thế mà một cái bước rất quan trọng đó là tạo cái sự thay đổi nhận thức, sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp nước ngoài. Đó là một cái câu chuyện mà nó phải dài kỳ chúng ta mới làm được. Không phải một sớm một chiều để các cái ông doanh nghiệp nước ngoài họ ủng hộ đâu. Có rất nhiều cái doanh nghiệp mà đến bây giờ, ví dụ như là công ty Holcim đấy, là chủ doanh nghiệp nó tạo điều kiện làm hẳn một cái phòng cho sinh hoạt tổ chức đảng và công đoàn, có cả cờ đảng với cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều đó là một cái bước, một cái điểm nhấn rất là quan trọng cho cái sự thay đổi của chủ doanh nghiệp đối với cái hoạt động của tổ chức.
Nhận thức rõ yêu cầu thực tế, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xác định vị trí quan trọng của công tác xây dựng đảng tại các khu công nghiệp. Tỉnh ủy Bắc Giang đã có nhiều biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã thành lập Đảng bộ các khu công nghiệp Bắc Giang. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang nhận định:
với cái tinh thần là xây dựng tổ chức đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong cái xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Theo đó thì các doanh nhân đã tập trung lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội để tham gia công tác xây dựng đảng đồng bộ và bài bản. Các tổ chức đảng trong đảng bộ khối là đã bắt đầu hoạt động đều tay. Sau 10 năm thực hiện, tôi có nói nhiều doanh nhân, nhiều chủ doanh nghiệp đã đầu tư cho công tác xây dựng đảng, quan tâm tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ đảng viên tham gia học tập nghị quyết, tham gia sinh hoạt và tham gia các công tác đảng nói chung. Thế và đặc biệt là đối với công tác xây dựng đảng thì nhiều doanh nhân là nhận thức được vấn đề về tầm quan trọng của tổ chức đảng thì đã tự nguyện gia nhập tổ chức đảng.
Xác định công tác xây dựng đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, thường xuyên chăm lo tới công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác quản lý, giám sát đảng viên, nhất là các đảng viên doanh nhân trẻ. Đảng ủy các khu công nghiệp sẽ tập trung tuyên truyền, vận động để các chủ doanh nghiệp nhận thức rõ lợi ích của tổ chức đảng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tạo ra sự đồng tình ủng hộ, đồng thời đổi mới hình thức, phương pháp bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động có điều kiện tham gia học các lớp, đối tượng đảng và đảng viên mới mà không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó, đây là tinh thần chỉ đạo tập trung của Đảng ủy khối. Kết nạp đảng ngay từ chính các chủ doanh nghiệp, khi người đứng đầu là đảng viên, công tác phát triển đảng ở đó sẽ thuận lợi. Khó không có nghĩa là không có giải pháp, điều này hoàn toàn đúng đối với việc phát triển đảng viên và tổ chức đảng tại các doanh nghiệp. Tổ chức đảng sẽ là nòng cốt cho mỗi doanh nghiệp trong sự phát triển bền vững.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, với mức đóng góp từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng một người một năm, Quỹ Máy Ấm Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ giúp đỡ được hàng trăm đoàn viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có được những căn nhà khang trang sạch đẹp. Rõ ràng với mức đóng góp không quá lớn từ mỗi người lao động, nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sẻ chia, giúp đỡ người lao động nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại một buổi trao quỹ và bàn giao nhà mái ấm công đoàn tại huyện Yên Dũng. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
Anh Nguyễn Văn Huế sinh năm 1987 ở xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, là hộ nghèo nhiều năm nay. Hoàn cảnh của anh, cả thôn Gáo, xã Hương Gián, ai cũng biết. Anh Huế mồ côi từ nhỏ, phải ở với bà ngoại. Nhưng được vài năm, bà ngoại anh cũng qua đời. Vậy là 14 tuổi, anh đã phải tự lao động kiếm sống nuôi bản thân. Nhờ đức tính chịu thương chịu khó, chăm chỉ lao động nên anh luôn được người dân trong thôn dành cho tình cảm quý mến và yêu thương. Thời thanh niên, anh vào miền Nam làm thuê 3 năm, kiếm được chút tiền trở về quê. Bác gái cả là chị của mẹ khuyên anh lấy vợ. Biết hoàn cảnh gia đình nghèo khó, các tổ chức đoàn thể chính quyền đã huy động ngày công, nhân lực làm cho anh căn nhà tạm để anh gây dựng cuộc sống của mình. Anh Nguyễn Văn Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, người ở cùng thôn với anh Huế cho biết.
Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Nhân dân cùng với các ban ngành đoàn thể là hàng năm thì đều có những cái chương trình đề nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Dũng để hỗ trợ cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái khó khăn về điều kiện nhà ở để được xây dựng. Thế thì trong năm 2022 này thì đối với xã Hương Gián là được tiếp nhận cái phần hỗ trợ là 6 ngôi nhà đại đoàn kết. Thế và về phía huyện là hỗ trợ mỗi ngôi nhà là 40 triệu đồng. Về phía quỹ vì người nghèo của xã là 10 triệu đồng. Thế và ngoài ra các ban ngành đoàn thể rồi bà con dân ở thôn, thế còn gia đình dòng họ để ủng hộ cho các hộ gia đình. Thế trong đó có hộ nhà anh Nguyễn Văn Huế ở thôn Gáo, xã Hưng Gián, huyện Lũng, tỉnh Bắc Giang này. Thế anh đang, hai vợ chồng đang là công nhân, hoàn cảnh gia đình là rất là khó khăn, là hộ nghèo nhiều năm ở địa phương. Thế thì vừa qua cũng được là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện rồi xã rồi thôn cũng đến ở trao. Thế mà sau hơn 3 tháng khởi công thì ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng và hoàn thành. Hôm nay thì anh các chị đến thì cũng là cơ bản là đáp ứng được cái ổn định cuộc sống cho gia đình. Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân cùng với các ban ngành đoàn thể là hàng năm thì đều có những cái chương trình đề nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Dũng để hỗ trợ cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái khó khăn về điều kiện nhà ở để được xây dựng. Thế thì trong năm 2022 này thì đối với xã Hưng Gián là được tiếp nhận cái phần hỗ trợ là 6 ngôi nhà đại đoàn kết. Thế và về phía huyện là hỗ trợ mỗi ngôi nhà là 40 triệu đồng. Về phía quỹ vì người nghèo của xã là 10 triệu đồng. Thế và ngoài ra các ban ngành đoàn thể rồi bà con dân ở thôn, thế còn gia đình dòng họ để ủng hộ cho các hộ gia đình. Thế trong đó có hộ nhà anh Nguyễn Văn Huế ở thôn Gáo, xã Hưng Gián, huyện Lũng, tỉnh Bắc Giang này. Thế anh đang, hai vợ chồng đang là công nhân, hoàn cảnh gia đình là rất là khó khăn, là hộ nghèo nhiều năm ở địa phương. Thế thì vừa qua cũng được là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện rồi xã rồi thôn cũng đến ở trao. Thế mà sau hơn 3 tháng khởi công thì ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng và hoàn thành. Hôm nay thì anh các chị đến thì cũng là cơ bản là đáp ứng được cái ổn định cuộc sống cho gia đình.
Lấy vợ rồi hai vợ chồng đều làm công nhân may, thu nhập chỉ đảm bảo ổn định, không mấy dư giả. Nhưng đến khi anh chị sinh liên tiếp 3 người con trong các năm 2011, 2014 và 2018 thì cuộc sống lại luẩn quẩn trong cái khó cái nghèo. Căn nhà mà tổ chức đoàn thể chính quyền hỗ trợ ngày công xây năm xưa này đã chật hẹp lại xuống cấp. Con thì đông, ba đứa nheo nhóc, nắng thì nóng, mưa rột khắp nơi. Một phòng ngủ duy nhất kê 3 chỗ nằm, trong đó có một chỗ ngay sát ngoài trời. Để tránh mưa, tránh rét, gia đình anh Huế phải tận dụng miếng bạt để ngăn lại mới không bị ướt khi mưa và gió rét khi đông đến. Anh Huế tâm sự.
Thế thì em không biết nói gì, em bảo là thôi, thế em cố vừa rồi bên xã là không được làm nhà, nhưng mà vừa rồi bên xã bảo là cho em thêm một suất nữa thì em cố em làm nhà, em làm thêm. Thế em bảo các anh bảo thôi bây giờ em có tiền ít thì anh các anh nhà anh họ thì anh bảo thôi anh vừa làm vừa hộ công, thế vừa rồi em cũng cố làm, thế là làm xong các anh bảo là thôi thì mày cứ làm đi, anh vẫn cho chịu. Thế vừa rồi em cũng vay bên chính sách hộ nghèo, vay bên chính sách cũng được vay là 70 triệu một sổ, nhưng mà em mượn cho bác thêm một sổ nữa thì em cố gắng vay nhà em chỉ có 80 triệu tiền mặt thôi.
Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát của huyện Yên Dũng, chính quyền xã thôn đến vận động anh Huế làm nhà. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 50 triệu đồng. Tổ chức công đoàn nơi anh Huế làm việc là công ty trách nhiệm hữu hạn Peer Global Việt Nam có trụ sở tại thành phố Bắc Giang đã làm hồ sơ đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn. Nhận được hồ sơ từ tổ chức công đoàn công ty, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành thẩm tra, khảo sát và quyết định mức hỗ trợ cho anh Nguyễn Văn Huế, số tiền là 40 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang cho biết.
Thông thường thì là khi mà triển khai chương trình quỹ mái ấm công đoàn thì là hoạt động này là triển khai thường niên, nên là hàng năm là công đoàn cấp trên cơ sở sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát các đối tượng công nhân lao động trong cái đối tượng hoàn cảnh khó khăn mà có nhu cầu xây dựng nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở. Thì sau khi mà có cái đề nghị từ công nhân lao động lên công đoàn cơ sở thì chuyển lên Liên đoàn Lao động thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố sẽ xem xét hồ sơ quá trình hoàn cảnh của các đoàn viên công nhân lao động Trong đó thì quá trình xem xét thì thấy các đồng chí nào có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì sẽ báo cáo đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh và tổ chức đi thẩm định. Thì chúng tôi khi thẩm định nhà thì cũng phải kiểm tra rất là kỹ, thì đến tận các gia đình nơi các đoàn viên sinh sống để kiểm tra.
Với sự hỗ trợ từ các cấp các ngành, căn nhà 90m², 3 phòng ngủ, nền cao lát gạch đã được dựng lên khang trang vững chãi. Mặc dù cầu thang chưa hoàn thiện, phần sơn nhà còn dở dang, nhưng với anh Huế, đây là căn nhà mơ ước bao năm mà anh chưa thực hiện được. Ngày bàn giao nhà, Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã đến thăm tặng quà và động viên anh cùng gia đình nỗ lực vươn lên để cuộc sống ngày một ổn định. Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, Quỹ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 44 căn nhà cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ này đã tạo động lực cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp cùng chung tay với tổ chức công đoàn hỗ trợ đoàn viên xây dựng được những căn nhà khang trang giúp họ ổn định cuộc sống.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị, trong phần đầu câu chuyện được chuyển đến quý vị trong quà tặng giờ thứ 9 tuần trước, chúng ta đã lắng nghe chuyện về hai vợ chồng làm nghề dạy học do hiếm muộn bà mẹ chồng ép họ dùng dịch vụ đẻ thuê. Việc này là miễn cưỡng, chuyện gì sẽ xảy ra với đôi vợ chồng giáo viên và cô gái được thuê? Mời quý vị cùng nghe tiếp phần 2 câu chuyện đẻ thuê qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Phú Thăng và Minh Hòa.
Một tháng sau, cô gái đó thông báo mình có bầu. Mẹ tôi rất vui vì cuối cùng sau bao nhiêu năm, bà cũng được nghe tin này. Chúng tôi ngồi ăn cơm. Tôi nhìn sang vợ. Cô ấy im lặng. Lúc vợ tôi rửa bát, tôi đã đến và ôm cô từ phía sau. Vừa là một lời xin lỗi, vừa là một cử chỉ cảm ơn trước sự rộng lượng của cô ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua. Cô gái kia đã mang bầu được 8 tháng. Mẹ chồng tôi càng vui hơn khi biết tin cái thai là con trai. Những lúc nhìn mẹ chồng và chồng chăm sóc cô gái đó, tôi chỉ muốn thu dọn hết đồ đạc và chạy đi càng xa nơi này càng tốt. Tôi không hiểu sao cô gái kia luôn cố tình gây sự với tôi. Lúc thì bảo tôi cố tình làm đồ ăn mặn khiến cô ta không thể ăn được, lúc thì lại giả vờ ngã trước mặt mẹ chồng tôi. Tôi đã không biết bao nhiêu lần bị bà mắng oan uổng. Nhưng nghĩ đến chồng, tôi lại ấm ức cho qua.
Tôi biết trong thời gian này rất nhạy cảm. Tôi luôn ở bên động viên và an ủi vợ mình. Nếu không phải là một người phụ nữ rộng lượng thì không một người phụ nữ nào chấp nhận việc ở cùng với người mang thai hộ chồng mình như thế. Tôi càng thương vợ mình nhiều hơn. Chỉ cần đứa bé chào đời, người phụ nữ đó bỏ đi, vợ chồng tôi sẽ lại sống hạnh phúc như xưa.
Tôi đang ngồi chấm bài trong phòng, nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô gái đó tiến vào. Cô ta không ngần ngại nói ra ý định của mình. Cô ta đã quỳ xuống cầu xin tôi. Cô ta thừa nhận mình có tình cảm với chồng tôi và không muốn phải xa con mình. Cô ta muốn tôi và chồng ly hôn vì không muốn sẽ phải bỏ đi sau khi sinh con. Tôi chỉ mỉm cười sau khi nghe những câu nói đó.
Vợ tôi và mẹ tôi trong thời gian này không hiểu tại sao luôn xảy ra cãi vã. Tôi chưa bao giờ thấy vợ mình nóng tính như thế. Tôi đã khuyên cô ấy đừng chấp với mẹ. Trong một lần đứng ra khuyên giải, tôi đã to tiếng quát mắng vợ tôi. Cô ấy bỏ đi ngay lập tức sau lần xô xát đó. Tôi không biết mình vừa làm gì nữa. Tôi định chạy đi, nhưng mẹ tôi đã giữ tôi lại.
Vậy là mục đích của tôi đã đạt được. Tôi sẽ làm cho anh và mẹ chồng ghét tôi. Sau đó chúng tôi sẽ ly hôn. Cô gái kia ban đầu là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng giờ đây, khi đứa trẻ kia chào đời, tôi mới chính là người thứ ba trong mối quan hệ này. Chỉ cần tôi rút lui thì ai cũng sẽ được sống yên ổn.
Tôi đã đi tìm vợ suốt đêm, nhưng không biết cô ấy đang ở đâu. Tôi ngồi gục ngoài đường và suy nghĩ về quãng thời gian qua. Có một sự thật mà tôi chưa bao giờ nói với vợ. Tôi có tình cảm với người phụ nữ kia. Tôi đã ngăn mình không nghĩ đến việc đó, hay đúng hơn là không được nghĩ đến nó. Nhưng sự thật là như vậy. Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ chỉ yêu vợ mình. Cho đến một ngày cô gái kia xuất hiện. Cảm xúc là thứ con người ta không thể điều khiển được. Chính điều đó làm cho tôi cảm thấy có lỗi với vợ hơn. Tôi không biết sẽ phải đối diện với cô ấy như thế nào nữa.
Tôi đã bỏ đi được một tuần, cầm tờ đơn ly dị trong tay. Giờ đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thì ra lâu nay chính tôi đã tự trói mình, tự mình làm mình đau khổ. Không có anh, tôi vẫn có thể sống tốt. Thì ra là vậy. Vì tôi mà cuộc sống của bốn người rơi vào bế tắc. Nếu tôi hiểu chuyện và rút lui ngay từ đầu thì cuộc sống của chính tôi cũng sẽ dễ thở hơn. Tôi sẽ cầm tờ đơn ly dị này đến gặp anh.
Tôi và mẹ ngồi chờ ở ngoài hành lang nhà hộ sinh. Xung quanh là tiếng trẻ con khóc. Chỉ lát nữa thôi, tôi cũng sẽ được lên chức bố của một thiên thần. Đấy là con của tôi. Tôi tự nghĩ và tự cười một mình. Trong lúc này, tôi không còn nghĩ gì nữa ngoài việc cầu mong cho cô ấy và đứa trẻ sẽ bình an vô sự. Tôi nhận được tin nhắn từ vợ. Cô ấy muốn gặp tôi. Tôi định nhắn tin lại thì tiếng khóc của đứa trẻ vang lên.
Tôi chạy vào bệnh viện khi biết tin cô gái đó đã sinh con. Trong suốt quãng đường đi là sự vui mừng, nhưng là chứng kiến sự vui mừng của mẹ chồng và chồng khi ẵm đứa trẻ. Trong tôi là sự chua xót và đau đớn. Lẽ ra người nằm trên giường kia phải là tôi. Đứa bé mà chồng tôi ẵm lẽ ra phải là con của tôi và anh. Tôi bấm chặt tay vào cửa đến bật máu. Tôi chỉ là người thứ ba, người phải chứng kiến cảnh chồng mình và người phụ nữ kia hạnh phúc bên nhau.
Tờ đơn ly dị đặt trên bàn, tôi chỉ biết chết lặng tại chỗ. Tôi không thể phủ nhận việc mình đang vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi rất yêu và thương vợ mình. Tôi không muốn ly dị với cô ấy. Tôi hiểu cảm giác của vợ mình lúc này. Từ lúc đứa trẻ chào đời, cô ấy đã không quay trở về căn nhà này nữa. Dòng chữ cuối trong tờ đơn ly hôn, cô ấy ghi: mong anh hãy giải thoát cho em.
Tôi đã đến nơi mà anh đã cầu hôn tôi. Không thể nghĩ cuộc hôn nhân này lại đi vào ngõ cụt. Hai người vẫn còn yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau. Tôi biết chồng mình đang rất hạnh phúc. Chính vì thế mà tôi phải giải thoát cho anh. Nếu được sự lựa chọn, anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc ly hôn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ khép lại. 14 năm bên nhau giờ chẳng là gì. anh đã hạnh phúc bên người mới, còn tôi mất hết mọi thứ. Người ta thề thốt lúc yêu nhau, làm mọi thứ vì nhau, nhưng khi kết thúc, chỉ cần ký tên mình vào một tờ đơn ly dị một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tôi và cô gái đó cùng nhau đi siêu thị để sắm đồ mới cho con. Dù còn rất ngại khi hai người đi cùng nhau, nhưng mẹ tôi thì kiên quyết muốn tôi đưa cô ta đi. Chúng tôi ghé vào một cửa hàng của trẻ nhỏ, và khi đi ra, tôi đã gặp vợ mình. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Tôi định chạy về phía cô ấy thì vợ tôi đã đi mất. Người phụ nữ kia kéo tôi lại và quyết không buông tay tôi ra.
Tôi không thể tin được chồng tôi có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Cái nắm tay giữa ban ngày ban mặt của hai người bọn họ đã khiến tôi tin hơn vào câu chuyện của cô gái kia. Chồng tôi đã lén lút qua lại với cô ta trong thời gian tôi đi công tác. Tôi cứ nghĩ ly dị để khiến anh sống hạnh phúc, nhưng tôi đâu có biết rằng chẳng cần có tôi, chính anh đã đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Gia đình mới của tôi sụp đổ một cách nhanh chóng. Con trai tôi chưa đầy tháng, cô gái đã ra điều kiện. Cái hợp đồng miệng trị giá 2 cây vàng với mẹ tôi để đẻ thuê không có giá trị về mặt pháp lý. Một là cô ấy bế thằng bé đi. Hai là tôi phải đền bù cho cô ấy gấp 10 lần thì giữ lại con.
Ngồi trên chuyến tàu, nhìn ra phía ngoài, tôi chợt nhận ra cuộc sống còn biết bao nhiêu điều thú vị. Lâu nay tôi đã tự chôn mình trong cuộc hôn nhân đau khổ đó. Biết đâu ký vào tờ đơn ly dị đó không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu mới cho tôi. Giống như chuyến tàu này sẽ đưa tôi đến một vùng trời mới với nhiều điều thú vị mới.
Tôi cầm cố ngôi nhà, vay nợ ngân hàng để chạy đủ số tiền mà cô gái ra điều kiện. Gửi lại con cho bà trông, tôi đi tìm vợ.
Một tháng sống một cuộc sống ở một vùng đất mới, quen những con người mới, tôi dần quen với cuộc sống nơi đây. Chỉ là đến một vùng đất xa xôi để dạy học, không xa hoa như cuộc sống trước kia, nhưng tôi hạnh phúc, hạnh phúc với những gì mình đang có.
Tôi đã tìm vợ suốt một tháng qua, nhưng không thể biết cô ấy đang ở đâu. Khi mất một người nào đó, người ta mới biết rằng họ quan trọng trong cuộc sống của mình đến cỡ nào. Giờ đây tôi mới nhận ra, tôi không thể nào mất cô ấy.
Vào một ngày mưa, anh đã xuất hiện trước mặt tôi. Anh đứng dưới trời mưa và lao vào ôm tôi. Anh bật khóc và cứ lặng lẽ đứng ôm tôi.
Tôi đã gặp cô ấy và cầu xin sự tha thứ của vợ mình. Nhưng cô ấy chỉ im lặng, không nói với tôi một lời nào. Tôi biết mình sai, nhưng tôi không thể sống thiếu cô ấy. Tôi sẽ dùng cả quãng đời này để bù đắp cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy quay về bên tôi.
Tôi không biết phải làm sao để đối diện với anh, với người nhà của anh, sau từng ấy chuyện xảy ra trong thời gian qua. Liệu tôi có nên mở một lối thoát cho cuộc hôn nhân này, tha thứ cho anh một lần?
Thank you.
thưa quý vị, trong hôn nhân chỉ cần tình yêu thôi thì chưa đủ để duy trì hạnh phúc lâu dài. Qua câu chuyện hôm nay, chương trình chỉ mong muốn mỗi chúng ta hãy trân trọng cuộc sống hôn nhân của mình. Hôn nhân không chỉ đơn giản là tình yêu mà cần nhiều hơn, đó là sự chia sẻ, cảm thông và tha thứ. Đến đây chương trình giờ thứ 9 cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.